Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Thùy Dương, Thụy My và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm 26 tháng 11 2020. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Hàn Quốc lo ngại trước một đợt COVID-19 thứ ba với số ca nhiễm cao nhất kể từ đầu mùa dịch tới nay. Argentina dành 3 ngày quốc tang để tưởng niệm thần tượng bóng đá Maradona. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Mỹ, các đại tập đoàn kinh tế sang trang thời đại Donald Trump. Thưa quý thính giả, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden. Cho đến ngày thứ Tư hôm qua, ông Tập Cận Bình là một trong số rất ít các lãnh đạo tại các quốc gia lớn trên thế giới như là Nga hay Brazil và Mexico chưa chúc mừng Biden. Sau nhiều tháng chiến tranh thương mại với chính quyền Trump, thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc gửi đến Tổng thống tân cử Mỹ được Tân Hoa Xã loan báo vào chiều tối ngày hôm qua với nội dung kêu gọi hợp tác và hòa bình. Hôm 13 tháng 11 vừa rồi, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ tuyên bố một cách chung chung là tôn trọng quyết định của người dân Mỹ. Thông tín viên Stéphane Lagarde từ Bắc Kinh cho biết thêm.
Thông báo của Tân Hoa Xã vì đưa ra vào lúc đêm đã khuya tại Trung Quốc nên chẳng ai để ý, nếu không có mạng xã hội tại Hoa Lục có thói quen theo dõi sao trời tức thức khuya. Trên mạng Sina Weibo tràn ngập những bức ảnh cũ chụp Phó Chủ tịch Tập Cận Bình và Phó Tổng thống Joe Biden nhân chuyến viếng thăm Trung Quốc của lãnh đạo số 2 nước Mỹ vào năm 2012. Hai người quen biết nhau nhưng chưa đủ để trở thành bạn thân. Tập Cận Bình kéo dài thời gian trước khi chúc mừng Tổng thống tân cử của Mỹ. Theo bản dịch của Tân Hoa Xã, bức thư của Chủ tịch Trung Quốc dài 12 dòng và nhấn mạnh đến những nỗ lực cần thiết của hai bên hầu gây dựng lại mối quan hệ Mỹ-Trung đã bị sức mẻ sau 2 năm rưỡi chiến tranh thương mại. Hai nước chúng ta phải tránh mọi xung đột hay đối đầu nhau và cần phải tôn trọng lẫn nhau trong tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tổng thư ký Đảng Cộng sản Trung Quốc viết một cách rất ngoại giao. Một chương trình còn cần phải được triển khai cho dù còn nhiều bất đồng chưa có giải pháp. Giới công dân mạng của Trung Quốc đặt hy vọng vào Antony Blinken, Ngoại trưởng tương lai của Mỹ. Họ lưu ý đến tấm ảnh chụp trên chuyến xe lửa Bắc Kinh Thiên Tân vào năm 2015, được Antony Blinken lấy làm ảnh đại diện trên tài khoản Twitter.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Về thời sự châu Á, Philippines kêu gọi ASEAN đoàn kết trên vấn đề Biển Đông. Phát biểu tại một diễn đàn an ninh vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines khẳng định ASEAN cần đoàn kết và có một tiếng nói chung để bảo đảm ổn định tại Biển Đông. Vào lúc mà căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng, Manila lo ngại rủi ro xảy ra xung đột vũ trang tại vùng biển này. Ông Delfin Lorenzana phát biểu nhân dịp tham dự một hội nghị về an ninh tổ chức tại Philippines. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana, tiếng nói của ASEAN chỉ có trọng lượng nếu như 10 nước thành viên có cùng một quan điểm và hành xử với tư cách là một khối. Giới phân tích cho rằng đây là một tuyên bố hiếm có và theo hãng tin Reuters thì điều này chứng tỏ ASEAN đang thực sự lo ngại trước một sự đối đầu càng lúc càng rõ rệt giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cũng đã cho biết là từ tháng 5 vừa rồi, tranh chấp Biển Đông luôn là chủ đề được khối ASEAN cùng các đối tác như Nhật Bản, Úc, Pháp và kể cả Hoa Kỳ hay Trung Quốc liên tục thảo luận. Điều này cho thấy Biển Đông là một hồ sơ quan trọng đối với rất nhiều quốc gia từ trong nguyên văn. Có điều tình hình khu vực không thể hạ nhiệt nếu như Trung Quốc tiếp tục tố cáo Mỹ và nhiều nước khác có những hành động khiêu khích và gây bất ổn trong lúc mà phương Tây tìm cách ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc ở Biển Đông hết lời dẫn. Reuters nhắc lại Bắc Kinh đã liên tục tăng cường sự hiện diện trong vùng biển có tranh chấp này và các cuộc tập trận càng lúc càng dồn dập khiến tình hình thêm bất ổn. Liên quan đến khu vực Đông Bắc Á, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày hôm nay nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quan hệ song phương trong cuộc gặp các quan chức cao cấp Hàn Quốc tại thủ đô Seoul, nơi đang bị lo ngại lâm vào thế kẹt giữa các đối tác thương mại lớn và đồng minh quân sự là Mỹ.
Sau khi gặp gỡ đồng nhiệm Hàn Quốc Kang Kyung-hwa, ông Vương Nghị nói với các nhà báo là chuyến thăm của ông trong lúc đại dịch vẫn đang diễn ra, chứng tỏ Bắc Kinh coi trọng mối quan hệ với Seoul. Ông kêu gọi hợp tác mạnh mẽ hơn trong nỗ lực chống dịch trong thương mại và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho hồ sơ nguyên tử Bắc Triều Tiên khi được hỏi liệu Bắc Kinh có gây áp lực lên Seoul để chọn bên trong bối cảnh Mỹ-Trung đang căng thẳng về thương mại, an ninh và các vấn đề khác hay không. Ông Vương Nghị nói rằng Mỹ không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới, có 190 nước và mỗi nước đều có chủ quyền, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc, vốn là láng giềng thân thiết và rất nên thăm viếng nhau nhiều hơn như người thân trong gia đình. Hết lời dẫn, Ngoại trưởng Trung Quốc đến Seoul sau khi gặp Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga, hy vọng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào cuối ngày hôm nay. Tại Tokyo hôm qua, Vương Nghị nói với Thủ tướng Suga rằng ông muốn hai cường quốc châu Á có quan hệ tốt đẹp và hợp tác chống virus corona, tái thúc đẩy nền kinh tế. Tuy nhiên, đôi bên vẫn bất đồng về chủ quyền biển đảo. Hàn Quốc cũng mong cải thiện quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất, đã tức giận khi Seoul cho phép Mỹ triển khai hệ thống chống hỏa tiễn hiện đại năm 2016. Hàn Quốc cũng quan ngại trước tình trạng đối đầu Mỹ-Trung, khiến Seoul gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng quan hệ. Cho rằng hệ thống chống hỏa tiễn của Mỹ, Hàn Quốc có thể điều chỉnh để quan sát hoa lục, Bắc Kinh đã chèn ép, khiến hệ thống siêu thị Lotte nổi tiếng của Hàn Quốc tại Trung Quốc phải đóng cửa do công ty này bán đất cho chính quyền để bố trí hệ thống trên. Bắc Kinh cũng hạn chế các đoàn khách Trung Quốc đi du lịch Hàn Quốc. Seoul hy vọng sẽ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay là dấu hiệu quan trọng cho việc cải thiện quan hệ, nhưng đại dịch đã gây trở ngại. Được hỏi về chuyến thăm của ông Tập, Vương Nghị chỉ vào các khẩu trang mà các phóng viên đang đeo nói rằng tình hình COVID phải được chặn đứng trước đã. Hàn Quốc vừa ghi nhận thêm 583 ca dương tính với virus corona trong ngày, con số cao nhất kể từ 8 tháng qua. Đợt dịch mới ở thủ đô có nguy cơ xóa đi thành quả đã đạt được trong thời gian qua.
Như vừa nói, Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ đợt dịch COVID thứ ba. Seoul hôm nay thông báo có 853 bệnh nhân nhiễm virus corona trong vòng 24 giờ qua. Đáng lo ngại hơn cả là đà lây lan đang tăng mạnh cho dù chính quyền Hàn Quốc đã ban hành thêm nhiều biện pháp giãn cách xã hội. Thông tín viên Nicola Roca từ Seoul không loại trừ khả năng chính quyền Seoul tiếp tục siết chặt thêm các biện pháp ngăn chặn đà lây nhiễm.
L'inquiétude grimpe chez les autorités coréennes. Les indicateurs ne sont pas très bons et surtout les chaînes de.
Các giới chức Hàn Quốc càng lúc càng lo lắng. Các chỉ số không khả quan chút nào, nhất là không dễ phát hiện các đường truyền nhiễm như trong các đợt dịch trước đây. Lúc trước, các ổ dịch rất tập trung vào một số nơi, nhưng giờ đây càng lúc càng đa dạng như các cuộc tụ tập cá nhân, nhà thờ, bệnh viện và kể cả trong hàng ngũ quân đội. Tới nay, khâu tìm kiếm truy dấu các trường hợp tiếp xúc luôn là điểm mạnh của mô hình Hàn Quốc trong việc chống dịch. Nhưng làn sóng dịch thứ ba có nguy cơ xóa bỏ những nỗ lực trong hơn 10 tháng qua của các đội truy tìm dấu vết. Thêm vào đó, tuần tới, khoảng 500.000 học sinh sẽ được triệu tập trong kỳ thi Su Nông tương đương với bằng tú tài của Pháp. Đây thật sự là một thách thức đặt ra cho chính quyền vào lúc số ca nhiễm trong giới trẻ tăng cao. Tuy nhiên, chính phủ đã có một kế hoạch chi tiết để hạn chế bớt những hậu quả, chẳng hạn như số lượng các trung tâm tổ chức thi cử tăng thêm 58% nhằm bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các thí sinh, lắp đặt tấm nhựa giữa các bàn trong phòng thi và nâng cao khả năng xét nghiệm trong mùa thi lần này. Dù vậy, tỷ lệ lây nhiễm cao tập trung ở các thành phố lớn có thể đe dọa đến khả năng tiếp nhận bệnh nhân tại các phòng hồi sức khẩn cấp. Thí dụ như tại khu vực thủ đô Seoul hôm thứ Hai vừa qua chỉ có 25 giường trống mà thôi.
Nicolas Roca, Seoul, RFI.
Trong khi đó, Malaysia chuẩn bị cho xét nghiệm toàn bộ những người lao động nhập cư sau khi phát hiện có trên hơn 2.000 lao động nhập cư dương tính với virus corona tại 27 nhà máy của Top Glove, nhà máy sản xuất găng tay latex hàng đầu trên thế giới. Thông tin viên Gabriel Maréchaux cho biết.
Ils viennent du Bangladesh, d'Indonésie, des Philippines ou de Birmanie. Ils occupent ce.
Họ đến từ Bangladesh, Indonesia, Philippines hay Miến Điện. Họ làm những việc mà người Malaysia gọi là bade, tức dirty, dangerous, difficult, nghĩa là dơ bẩn, nguy hiểm, khó khăn. Hơn nữa, họ còn rất dễ tổn thương trước con virus corona khi sống trong những khu nhà trọ, thường là ở gần các nhà máy hay những nông trại trồng cây cỏ dầu. Để ngăn chặn việc virus lan tràn ra các cộng đồng lúc gần đây, chính quyền Malaysia loan báo sẽ bắt buộc 1,7 triệu lao động nhập cư phải đi xét nghiệm và sẽ trừng phạt những người sử dụng lao động không cung ứng được những điều kiện sống khả dĩ cho công nhân ở mức 10.300 euro tiền phạt cho mỗi người lao động phải sống trong cảnh chen chúc. Các biện pháp này tuy triệt để nhưng khó thể áp dụng trong thực tế vì gần 1/3 lao động nhập cư không có giấy tờ đang lo ngại sau khi chính quyền đã trục xuất hơn 1.000 người vào mùa hè. Một phóng sự của Reuters về đảo Borneo cho biết một số phải trốn dưới nền nhà hay trong rừng rậm khi nghe tiếng còi xe cấp cứu.
Gabriel Maréchaux, Kuala Lumpur, RFI.
Nhìn rộng ra hơn, theo thống kê của hãng tin Pháp AFP, tính đến chiều ngày hôm qua trên toàn cầu có hơn 60 triệu ca dương tính với COVID-19, trên 1,4 triệu bệnh nhân đã thiệt mạng kể từ đầu mùa dịch bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc hồi cuối năm ngoái. Châu Âu ghi nhận trên 17 triệu bệnh nhân và gần 390.000 ca tử vong. Tại Nga chẳng hạn vẫn còn hơn 25.000 người bị nhiễm trong một ngày, ở Đức là 22.000. Riêng tại Pháp, tình hình có dấu hiệu thuyên giảm trong đợt dịch thứ nhì với hơn 16.800 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày hôm qua. Trưa nay, Thủ tướng Castex trong một cuộc họp báo đưa ra thêm nhiều chi tiết cụ thể về giai đoạn giảm nhẹ các biện pháp phong tỏa được dự trù từ nay cho đến ngày 20 tháng Giêng năm tới. Sau 3 tuần tái phong tỏa, Thủ tướng Pháp cho rằng một số kết quả cụ thể đã được trông thấy, thí dụ như một bệnh nhân chỉ lây nhiễm cho 0,65 người chung quanh. Đây là một điều đáng khích lệ, do là một trong những tỷ lệ thấp nhất tại châu Âu. Theo ông Castex thì hãy còn quá sớm để dỡ bỏ các biện pháp hạn chế sinh hoạt hàng ngày. Dù vậy, như Tổng thống Macron đã thông báo cách nay 2 hôm, chính quyền nới lỏng các điều kiện cách ly. Tại Mỹ, thống kê của Đại học Hopkins đưa ra con số trên 2.400 bệnh nhân đã thiệt mạng trong 24 giờ qua và Hoa Kỳ sắp đụng ngưỡng 13 triệu ca dương tính với virus corona. Argentina dành 3 ngày quốc tang cho huyền thoại bóng đá Maradona. Diego Armando Maradona qua đời hôm qua thọ 60 tuổi. Sự kiện này gây xúc động lớn trên quê hương ông. Hàng ngàn người Argentina đã đổ ra đường phố với nến và những quả bóng để tưởng niệm tên tuổi lớn của nền bóng đá thế giới. Thông tín viên Jean-Louis Boucher tường trình từ Buenos Aires.
Jusque tard dans la nuit, il y a eu des rassemblements pour saluer la mémoire de Diego Maradona autour de l'obélisque.
Cho đến tối khuya hôm qua vẫn còn rất nhiều đông người tụ tập để tưởng niệm Diego Maradona. Họ tập trung xung quanh tượng đài Obelisk ở trung tâm thủ đô Buenos Aires, cũng như nhiều địa điểm khác, chẳng hạn phía trước các câu lạc bộ mà cầu thủ mang áo số 10 quá cố đã từng chơi như Boca và Argentinos Junior. Tuy được ít biết đến so với Boca, nhưng Argentinos Junior là nơi mà Maradona đã được đào tạo và Tổng thống Alberto Fernandez là cổ động viên. Hôm nay, đông đảo người dân đổ về trước Casa Rosada, tức dinh Tổng thống, nơi di hài Maradona được quản trong suốt 3 ngày quốc tang được Tổng thống Fernandez tuyên bố. Đây là vinh dự đặc biệt của quốc gia có thể sánh với quốc tang đã dành cho cố Tổng thống Néstor Kirchner hồi năm 2010. Tuy nhiên, lần này công chúng không được tụ tập trong khuôn khổ các biện pháp chống dịch. Tình hình rất khó cho việc quản lý của chính phủ vừa kêu gọi sự thận trọng và tinh thần trách nhiệm công dân lại vừa muốn lợi dụng tinh thần đoàn kết quốc gia từ cái chết của Maradona. Về phía chính khách, Alberto Fernandez cũng có thể tiếp đón người tiền nhiệm Mauricio Macri, cựu chủ tịch câu lạc bộ Boca.
Jean-Louis Boucher, Buenos Aires, RFI.
Tại Hoa Kỳ, nhân lễ tạ ơn trong mùa dịch, Joe Biden ngày hôm qua đã gửi một thông điệp rất cảm động đến các nạn nhân người Mỹ bị COVID-19 cướp đi người thân. Thông tín viên Eric de Salve cho biết thêm.
C'est un message de vérité et d'espoir d'un président élu à une nation éprouvée.
Đây là một thông điệp về sự thật và hy vọng của một vị tổng thống tân cử trong một quốc gia đang chịu nhiều thử thách, một ngày trước lễ tạ ơn giữa mùa đại dịch. Ông Biden nói, có một hy vọng thực sự, các bạn hãy cố gắng lên. Tôi biết là chúng ta sẽ đánh bại được con virus này. Không tìm cách giảm thiểu thực tế hay mức độ nguy hiểm, ông Biden kêu gọi người Mỹ hãy xem mùa lễ tạ ơn năm nay là một ngoại lệ. Hãy theo gương của ông, tránh đoàn tụ gia đình. Tổng thống tân cử Mỹ nói thêm, tôi biết đây là một quyết định khó khăn khi phải từ bỏ truyền thống gia đình. Nhưng việc làm này thật là quan trọng. Đất nước của chúng ta đang ở đỉnh dịch với 160.000 ca nhiễm mới trong một ngày. Đây là thực tế đơn thuần. Kể đến, Joe Biden hướng thẳng đến những gia đình trong cảnh tang tóc và ông nhắc lại trải nghiệm đau thương của chính ông. Xin trích, tôi biết thời khắc này trong năm đau buồn đến chừng nào. Các bạn hãy tin tôi đi, tôi đã từng trải qua điều đó. Tôi còn nhớ mãi lễ tạ ơn đầu tiên khi một chiếc ghế bị bỏ trống, sự im lặng, những trống vắng lặng thinh đó khiến ta ngạt thở, hết lời dẫn. Cùng lúc, trong một phòng khách sạn tại bang Pennsylvania, nơi đông đảo thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đang có mặt, tiếng của Donald Trump vang lên qua điện thoại của một trong những luật sư đại diện cho Tổng thống Mỹ. Không có bằng chứng, Donald Trump vẫn cáo buộc gian lận bầu cử. Ông tuyệt nhiên không gửi một thông điệp nào nhân ngày lễ tạ ơn đến những người dân Mỹ.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Cách nay hai hôm, bang Pennsylvania đã công bố kết quả chính thức và nhìn nhận thắng lợi thuộc về ông Biden. Gần như cùng lúc phát biểu từ thành trì Delaware, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã tuyên bố nước Mỹ là một quốc gia có bầu cử tự do và công bằng. Chúng ta tôn trọng kết quả bầu cử, người Mỹ và luật pháp, không chấp nhận bất kỳ một điều gì khác. Sau đây là phần tin bổ sung.
120 nhà đối lập ở Campuchia ra tòa. Vụ án chính trị xét xử 120 nhà đối lập bắt đầu từ thứ Năm hôm nay tại Phnom Penh. Nhiều bị cáo có liên quan đến đảng cứu nguy dân tộc của Sam Rainsy, đối thủ của Thủ tướng Hun Sen. Ông Sam Rainsy đang lưu vong tại Pháp từ năm 2015 để tránh bản án tù mà ông cho là dàn dựng.
Mạng 5G bắt đầu được triển khai tại Pháp sau khi nhà mạng SFR tung ra gói cước 5G cho điện thoại di động tại Nice hôm 20 tháng 11, đến lượt Orange hôm nay, theo chân với mục tiêu phủ sóng trên 160 địa phương từ nay cho đến cuối năm là mạng lưới 5G rộng nhất hiện nay. Về phía Bouygues Telecom, ấn định ngày ra mắt mạng 5G là 1 tháng 12, còn Free như thường lệ, chờ đến phút chót mới thông báo. Để sử dụng công nghệ mới này, cần phải cư ngụ trong vùng phủ sóng và sở hữu điện thoại thông minh tương thích, hiện nay có khoảng 30 loại trên thị trường Pháp.
Kinh tế Anh rơi vào cảnh tồi tệ nhất kể từ 300 năm qua. Thông báo ngân sách cho năm 2021 vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Anh cho biết London phải đi vay gần 400 tỷ bảng Anh vào năm tới để đối mặt với khủng hoảng kinh tế COVID-19 gây nên.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay tại Mỹ, các đại tập đoàn kinh tế sang trang thời đại Donald Trump.
Một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, giới doanh nhân Mỹ, kể cả những người từng ủng hộ Donald Trump triệt để, nay theo ngọn gió mới chuẩn bị hợp tác với chính quyền Joe Biden tương lai. Ngày 25 tháng 11, 3 tuần sau bầu cử Hoa Kỳ, Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump còn kêu gọi cử tri đảo ngược kết quả mà ông gọi là bầu cử gian lận. Tuy nhiên, theo phân tích của AFP, từ một tuần nay, thế giới kinh tế, tài chính và công nghiệp của Mỹ đã bỏ rơi chủ nhân Nhà Trắng để hướng về Tổng thống tân cử và chuẩn bị hợp tác với chính quyền mới. Tiêu biểu nhất là hồi đầu tuần, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Xe hơi General Motors, bà Mary Barra, tuyên bố chống lại chính sách xem nhẹ môi trường của Tổng thống mãn nhiệm. Và từ nay, bà hoàn toàn đồng ý với các mục tiêu của Tổng thống tân cử về xe hơi trang bị động cơ điện. Cụ thể, Mary Barra kêu gọi Toyota và Fiat Chrysler cùng với General Motors chấp nhận các tiêu chí nghiêm ngặt của chính quyền bang California đi tiên phong chống khí thải gây ô nhiễm từ động cơ xe hơi đang bị Donald Trump cản trở. Hai tháng trước ngày Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, giới doanh nhân đã thúc giục Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua một kế hoạch chấn hưng nền kinh tế đang lao đao vì khủng hoảng đại dịch coronavirus. Theo nhận định của Liên đoàn Công nghệ Chế biến, hai tháng tới đây sẽ vô cùng quan trọng để vừa kiểm soát đại dịch lây nhiễm, vừa tái thiết kinh tế, không nên để mất thời giờ trước hai cuộc khủng hoảng gắn kết này. Không tôn trọng truyền thống, khăng khăng không nhìn nhận chiến thắng của phe dân chủ, làm cho tiến trình bàn giao quyền lực bị cản trở, chỉ làm cho Donald Trump ngày càng bị mất điểm tựa trong giới kinh tế, tài chính, nhất là ở Wall Street. Trong số những doanh nhân tỷ phú hay nghiệp đoàn nghề nghiệp thân hữu bỏ Trump sớm nhất, có Scott Kirby, Tổng giám đốc hãng hàng không United Airlines và Phòng Thương mại Hoa Kỳ. Họ đã chúc mừng Joe Biden ngay sau khi đa số các cơ quan truyền thông lớn của Mỹ loan báo kết quả. Tiếp theo đó là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng mạnh trong giới đầu tư là Steve Schwarzman, đồng sáng lập viên công ty đầu tư Blackstone, ủng hộ viên trung thành và cũng là quân sư của Tổng thống Donald Trump. Thứ hai vừa qua, ông kêu gọi chủ nhân Nhà Trắng nên nhìn nhận thất bại. Steve Schwarzman còn cho biết ông ủng hộ Tổng thống Donald Trump và chính sách kinh tế vững chắc của Trump, nhưng từ nay, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, ông muốn giúp Tổng thống tân cử Joe Biden và đội ngũ của chính quyền tương lai đối phó với những thách thức tái thiết kinh tế Mỹ sau đại dịch. Tổng thống mãn nhiệm vẫn đe dọa tiếp tục trận chiến tư pháp để vô hiệu hóa kết quả bầu cử của đối thủ ở một số tiểu bang. Nhưng theo AFP, Donald Trump đã bị Chủ tịch Ngân hàng JP Morgan Chase khuyến cáo phải bàn giao ôn hòa. dù có muốn hay không muốn kết quả bầu cử, mọi người phải ủng hộ nền dân chủ, vì dân chủ đặt trên nền móng đức tin và tin cậy lẫn nhau. Bên cạnh xu hướng sang trang trong giới tài chính, nhiều tiếng nói đại diện các ngành nghề khác kêu gọi hai bên, Cộng hòa và Dân chủ, cùng hợp tác để đối phó với tình thế khẩn cấp hiện nay, nhất là nạn thất nghiệp cần phải được trợ cấp cho nhân công kém may mắn. Nhiều chủ nhân kêu gọi đích danh tổng thống tân cử và nội các tương lai làm việc trong tinh thần hòa đồng với đảng Cộng hòa trước các thử thách lớn như đầu tư vào công nghệ mới, hạ tầng, kỹ thuật số, giáo dục và nghiên cứu khoa học. Trong giai đoạn giao thời đầy bất trắc này, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ Tom Donohue đưa ra nhận định đầy hy vọng. Tổng thống tân cử Joe Biden và đội ngũ nhân sự của ông có kinh nghiệm hành pháp dồi dào sẽ cho phép chính phủ mới bắt tay vào việc một cách nhanh chóng.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo của Thùy Dương, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Minh Anh biên soạn qua chủ đề 75 năm sau phiên tòa lịch sử Nuremberg, CPI, Tòa án hình sự quốc tế, di sản kế thừa vẫn chưa hoàn chỉnh. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội của Trọng Thành với chủ đề Tại Việt Nam, vì sao dự luật bảo vệ môi trường bị phản đối mạnh mẽ trong giới khoa học và cả giới bảo vệ môi sinh. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, chúng tôi hôm nay nói về đề tài Hà Lan xoay trục qua châu Á kêu gọi Liên Âu năng động hơn về Biển Đông.
Ngoài bộ tứ kim cương bao gồm 4 quốc gia Mỹ, Úc, Nhật và Ấn, phải chăng sắp tới đây sẽ có thêm một bộ 3 Liên Âu tích cực hoạt động tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng lớn? Câu hỏi này đang được đặt ra sau khi Hà Lan ngày 13 tháng 11 vừa qua đã công bố chính sách mới của mình về khu vực châu Á, trở thành quốc gia liên hiệp châu Âu thứ 3 có chiến lược can dự rõ ràng vào vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, sau Đức và Pháp. Phân tích về động thái của Hà Lan, nhiều nhà quan sát cho rằng sự kiện có đến 3 nước Liên Âu là Pháp, Đức và Hà Lan cùng quan tâm đến vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là dấu hiệu dự báo cho một chính sách chung của toàn khối tại khu vực chiến lược trọng yếu này. Theo tác giả bài phân tích, phác họa một chính sách của châu Âu về Ấn Độ-Thái Bình Dương trên trang mạng The Interpreter của Viện Nghiên cứu Úc Lowy Institute ngày 26 tháng 11, thì sự kiện Đức và Hà Lan có chiến lược mới về khu vực này có thể là bước khởi đầu cho một lập trường chung của Liên Âu. Đó cũng là nhận định của chuyên gia Nhật Bản The Diplomat trong bài viết ngày 18 tháng 11 mang tựa đề Theo chân Pháp và Đức, Hà Lan xoay trục qua vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Và bài của hãng tin Mỹ Bena News ngày 17 tháng 11 khi hãng này loan tin Hà Lan công bố chiến lược châu Á thúc giục Liên hiệp châu Âu lên tiếng về Biển Đông.
Điểm được giới quan sát chú ý trước tiên là chính sách châu Á mới của Hà Lan được Bộ Ngoại giao nước này công bố đã rất quan tâm đến tình hình Biển Đông và phê phán mạnh mẽ các hành động của Trung Quốc.
Mang tựa đề rất đơn giản, Ấn Độ-Thái Bình Dương bản hướng dẫn về việc tăng cường hợp tác giữa Hà Lan Liên hiệp châu Âu với các đối tác ở châu Á. Tài liệu dài 10 trang bằng tiếng Hà Lan này đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu lên tiếng mạnh mẽ hơn về tình hình căng thẳng ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đang dùng sức mạnh để củng cố các yêu sách chủ quyền biển rộng lớn. Phần đề cập đến vấn đề an ninh và ổn định trong chiến lược của Hà Lan, đặc biệt nhấn mạnh trên các hành động của Trung Quốc, được cho là đang ngày càng bành trướng thế lực, sẵn sàng sử dụng mọi công cụ dân sự và quân sự để đạt được các mục tiêu chiến lược. Điều mà theo Hà Lan được thấy rõ ở Biển Hoa Đông và nhất là Biển Đông. Tài liệu của Hà Lan nêu bật thái độ quan ngại về các diễn biến trên Biển Đông, nơi mà các tranh chấp chủ quyền, sự hiện diện quân sự, những cuộc tập trận, sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa Washington và Bắc Kinh đe dọa sự ổn định của tuyến đường thủy quan trọng trên thế giới. Đối với Hà Lan, khu vực không nên trở thành nơi để các nước phô diễn sức mạnh. Và xin trích, Liên hiệp châu Âu nên tìm kiếm sự hợp tác với các nước trong khu vực để đảm bảo quyền tự do đi lại và an toàn hàng hải. Trong bối cảnh đó, Liên Âu phải tỏ thái độ một cách thường xuyên và mạnh mẽ hơn về những diễn biến ở Biển Đông vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển.
Ngoài việc yêu cầu Liên Hiệp châu Âu lên tiếng, tài liệu chiến lược của Hà Lan đã nhấn mạnh đến một số biện pháp mà nước này cùng với Liên Hiệp châu Âu có thể làm trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Trước hết, Hà Lan cho rằng chính nước họ cùng với Liên hiệp châu Âu phải tăng cường quan hệ với các cường quốc trong khu vực, từ Úc, New Zealand cho đến Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, những nước cùng chia sẻ mối lo ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc, cũng như với các quốc gia Đông Nam Á, Indonesia, Singapore, Malaysia và Việt Nam. Chiến lược của Hà Lan nói rõ, xin trích, cùng với các nước cùng chí hướng trong Liên hiệp châu Âu, NATO và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Hà Lan sẽ thúc đẩy quyền tự do đi lại và an ninh hàng hải bằng cách tập trung vào việc nâng cao năng lực trong lĩnh vực luật biển quốc tế. Trong bối cảnh đó, các phương án khả thi trong lĩnh vực quốc phòng hoặc an ninh cần phải được quan tâm. Đặc biệt đối với vấn đề Biển Đông, Hà Lan cho rằng toàn khối châu Âu hoặc là trong một liên minh nhỏ hơn với Đức, Pháp và tốt nhất cùng với một số quốc gia cùng chí hướng khác, Hà Lan nên có lập trường năng động hơn chống lại việc vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến luật biển Liên Hiệp Quốc và Biển Đông. Ý tưởng độc đáo nhất của Hà Lan có lẽ là đề nghị Liên Hiệp Châu Âu tìm cách có được một vai trò cố vấn hoặc quan sát viên độc lập trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa ASEAN và Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.
Theo chuyên gia Nhật Bản The Diplomat, sự kiện Hà Lan công bố chiến lược châu Á của mình với đích nhắm là Trung Quốc cho thấy là khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương đã được phổ biến ra bên ngoài nơi xuất phát là Nhật Bản và Hoa Kỳ và phản ánh thái độ ngày càng nghi kỵ của châu Âu đối với Bắc Kinh.
The Diplomat ghi nhận, trước Hà Lan hồi tháng 9 vừa qua, Đức cũng đã công bố một chiến lược mới nhằm cho phép nước này xin trích đóng góp tích cực vào việc định hình trật tự quốc tế ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Và trước đó một năm, Pháp đã áp dụng khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương từ tháng 5 năm 2018. Nhà nghiên cứu Céline Pajon thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI cho rằng việc Hà Lan xoay trục qua châu Á không có gì là đáng ngạc nhiên. Bài phân tích trên trang mạng Úc The Interpreter đã trích lời chuyên gia Pháp cho rằng đó là hệ quả hợp lý của những vận động hậu trường trong nhiều năm, đặc biệt là với nỗ lực của Pháp muốn thúc đẩy một cách tiếp cận chung của toàn khối châu Âu. Các động thái của ba nước Liên Âu cho thấy thái độ của châu Âu đối với Trung Quốc ngày càng xấu đi, với việc Brussels càng lúc càng nhận thức rõ tầm quan trọng của một khu vực đang trở thành trọng yếu đối với nền kinh tế châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. Cái nhìn xấu đi về Trung Quốc cũng được ghi nhận trong người dân châu Âu nói chung. Một cuộc thăm dò dư luận do Đại học Palaki Olomouc, Cộng hòa Czech tiến hành gần đây nơi 19.000 người ở 13 quốc gia châu Âu đã ghi nhận đà tuột dốc đáng kể của thái độ có thiện cảm với Trung Quốc trong 3 năm qua, đặc biệt là ở Tây Âu.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Hàn Quốc lo ngại trước một đợt COVID-19 thứ ba với số ca nhiễm cao nhất kể từ đầu mùa dịch tới nay. Argentina dành 3 ngày quốc tang để tưởng niệm thần tượng bóng đá Maradona. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Mỹ các tập đoàn kinh tế sang trang thời đại Donald Trump. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo của Thùy Dương.
Điểm báo.
Thưa quý vị, Le Monde đã tập trung chủ yếu vào thời sự trong nước, đặc biệt là về các biện pháp nới lỏng phong tỏa mà Tổng thống Macron đã thông báo trong bài phát biểu trên truyền hình tối 24 tháng 11, những thách thức mà nhà nước Pháp phải đối mặt trong thời gian tới, cũng như dự luật an ninh toàn diện hiện đang gây nhiều tranh cãi tại Pháp. Tuy nhiên, Le Monde lại dành mục thảo luận cho chính sách ngoại giao trong tương lai của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden với châu Âu. Đối với cây bút truyền luận Cindy Kaufman, Joe Biden có thể là Tổng thống Mỹ thần châu Âu nhất, nhưng có lẽ ông Biden sẽ không thể quan tâm đến các vấn đề của châu Âu bởi ông có quá nhiều việc phải lo. Chuyến công du châu Âu lần gần đây nhất của Joe Biden là vào tháng 2 2019. Tại hội nghị an ninh Munich, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã thúc giục các nước châu Âu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran như Mỹ đã làm. Phát biểu sau Mike Pence, Joe Biden đã cố trấn an các quan chức châu Âu. Cựu Phó Tổng thống Mỹ thời Obama hứa, rồi điều đó cũng sẽ trôi qua thôi, chúng tôi sẽ trở lại. Nhưng châu Âu khi đó tỏ ra không mấy quan tâm. Sự hiện diện của Donald Trump tại Nhà Trắng đã khiến châu Âu chìm vào một cơn ác mộng chiến lược thực sự. Qua nhiều giai đoạn hoài nghi, cuối cùng châu Âu cũng nhận ra một thực tế, đó là Mỹ đã rời xa châu Âu và chỉ quan tâm đến một số chính quyền dân túy. Nhưng Joe Biden thì đã giữ lời hứa, ông ấy đang trở lại. Khi nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng Giêng năm 2021, Biden sẽ là Tổng thống Mỹ giàu kinh nghiệm nhất về quan hệ quốc tế kể từ thời Tổng thống George Bush cha. Không chỉ vậy, nhìn từ châu Âu, đội ngũ lãnh đạo đối ngoại mà ông Biden công bố hôm 23 tháng 11 là một đội hình trong mơ. Chẳng hạn, Tony Blinken, người được chọn làm lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ, đã lớn lên ở Paris và quen thuộc với châu Âu.
Thế nhưng, liệu điều đó có mang lại phép màu cho châu Âu hay chỉ là ảo ảnh? Cây bút thời luận của Le Monde đã nhấn mạnh cần khẩn trương giúp đỡ những người châu Âu tin rằng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương sẽ trở lại như ban đầu, thoát ra khỏi những suy nghĩ ngây ngô đó. Các cuộc đối thoại trực tuyến mạnh mẽ trong 3 tuần giữa các chuyên gia châu Âu và Mỹ về tương lai quan hệ đôi bên đã tiết lộ ra hai điều. Thứ nhất là tương lai này sẽ khác và sẽ có nhiều điều thú vị hơn.
Khác bởi vì thế giới đã thay đổi, không chỉ từ khi Trump lên nắm quyền, đó là xu hướng bài toàn cầu hóa, sự vươn lên khẳng định của Trung Quốc, sức mạnh của công nghệ, sự trỗi dậy của các chế độ toàn trị. Ngoài ra cũng phải nói đến hậu quả của đại dịch COVID-19. Một số nhân vật trong chiến dịch tranh cử của phe Dân Chủ và chắc chắn nằm trong chính quyền Biden tới đây, không giấu giếm là ưu tiên hàng đầu của họ sẽ là kiểm soát được đại dịch và vực dậy nền kinh tế Mỹ. Một nhân vật thì dự đoán chính quyền Biden sẽ dành 80% sức lực cho chính trị trong nước và 20% cho quan hệ đối ngoại. Trong số 20% đó, Trung Quốc sẽ chiếm phần chính. Vậy thì còn lại bao nhiêu cho các đồng minh châu Âu của Mỹ? Tổng thống Biden sẽ biết cách chữa lành vết thương mà ông Trump để lại. Ông Biden cũng sẽ đưa Washington trở lại cuộc chơi đa phương vốn rất quan trọng trong bối cảnh thế giới đang đối đầu với những thách thức lớn về khí hậu và sức khỏe, y tế. Biden cũng sẽ tìm cách hồi sinh cuộc đấu tranh cho các giá trị dân chủ chung vốn đã chịu nhiều tổn hại. Nhưng phần còn lại là nhiệm vụ của châu Âu, đó chính là điều thú vị. Châu Âu muốn tự chủ hơn chăng? Điều đó là tốt và đúng với ý chính quyền Mỹ. Phải quan tâm nhiều đến châu Á, chính quyền Biden sẽ không còn thời gian và phương tiện cho các cuộc xung đột ở cửa ngõ châu Âu. Từ Ban Cong đến Caucasus, từ không gian hậu Xô Viết đến Đông Địa Trung Hải, từ châu Phi cho đến Trung Đông, v.v. Châu Âu cũng phải đề phòng khả năng kỳ bầu cử tổng thống trong 4 năm tới sẽ lại làm Mỹ thay đổi chính sách. Nhà báo Cindy Kaufman kết luận, để bảo vệ lợi ích và đảm đương trách nhiệm, châu Âu cần có những đề xuất và đặc biệt là phải vượt qua sự chia rẽ nội bộ. Cả Mỹ và châu Âu đều đang có một cơ hội, một cơ may độc nhất vô nhị. Đó là tái tạo mối quan hệ Âu-Mỹ trong một thế giới khác, kể cả bằng cách hợp tác để đối phó với Trung Quốc. Chưa biết liệu Âu-Mỹ có giành được thắng lợi hay không, nhưng đó là điều nên thử.
Cũng quan tâm đến nước Mỹ, báo Công giáo La Croix giới thiệu bài xã luận Ánh sáng ở phía Tây. Nước Mỹ đang sang trang mới. Các tiểu bang lần lượt chính thức xác nhận kết quả kiểm phiếu. Khả năng phe Donald Trump lật ngược thế cờ pháp lý dường như không có. Khó có điều gì có thể cản trở được các đại cử tri bầu cho Joe Biden vào ngày 14 tháng 12, nhất là khi Tổng thống mãn nhiệm đã bất ngờ cho phép khởi động tiến trình chuyển tiếp quyền lực, cho dù Donald Trump không thừa nhận thất bại.
Đối với La Croix, nền dân chủ Mỹ đã chứng tỏ có năng lực thực sự để chống đỡ trước những cám dỗ quyền lực cá nhân. Trước mùa hè, quân đội Mỹ cũng đã có cơ hội để cho thấy họ biết cách giữ khoảng cách với Tổng thống Donald Trump. Lần này, chính các thẩm phán, dân biểu địa phương, thường là các dân biểu Cộng Hòa, là những người đã đặt lợi ích của đất nước lên trên hết. Điều chính quyền Biden cần làm là thuyết phục được hàng chục triệu công dân hiện vẫn còn nghĩ rằng chiến thắng của Donald Trump đã bị Biden đánh cắp. Điều này đặt cho Joe Biden một nhiệm vụ khó khăn phía trước. Tuy nhiên, ông Biden cũng tiếp cận nhiệm vụ khó khăn đó với một tinh thần tích cực. Vị Tổng thống tân cử của nước Mỹ tuyên bố, tôi muốn đất nước này đoàn kết, và ông cũng cam kết nối lại các cuộc thảo luận quốc tế, đặc biệt là về đấu tranh chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, LaCroix cảnh báo, điều đó không có nghĩa là mọi thứ sẽ diễn ra trong tình hữu nghị.
Nhìn sang châu Á, LaCroix quan tâm đến phong trào biểu tình đòi cải tổ chế độ quân chủ Thái Lan. Ngày hôm qua, nhiều chục ngàn người đã tập trung ở khu Bắc thủ đô Bangkok, trước trụ sở Ngân hàng Thương mại Siam, một trong những nhà băng lớn nhất của Thái Lan, và quốc vương là một trong những cổ đông chính.
LaCroix trích dẫn một nhà giảng dạy nghiên cứu về lịch sử tài chính của nền quân chủ Thái Lan từ thế kỷ 19 đến nay. Theo đó, Ngân hàng Thương mại Siam, ngân hàng đầu tiên của Vương quốc Thái Lan được thành lập từ năm 1907, là tâm điểm của mọi bi kịch của đất nước này. Ngân hàng BCS nằm trong khối tài sản khổng lồ mà Hoàng gia Thái tích lũy được từ nhiều thập kỷ qua, và một phần có được là nhờ các khoản thuế dân chúng đóng góp. Nhưng lần này, theo ông Pavin Chachavalpongpun, một người Thái Lan tị nạn chính trị tại Nhật, giảng viên Trung tâm Nghiên cứu về Đông Nam Á tại Kyoto, thì chính sự minh bạch của Cục Quản lý Tài sản Hoàng gia mới là đích nhắm công khai của người biểu tình. Trước đây, cơ quan này nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Tài chính Thái Lan và có sự phân tách rõ ràng giữa tài sản của nhà vua với tài sản của nhà nước. Thế nhưng, sau khi Maha Vajiralongkorn lên ngôi, quốc vương đã cho thông qua một đạo luật với sự ủng hộ của Thủ tướng Chanocha, cho phép mọi tài sản quốc gia nằm dưới quyền sở hữu và quản lý kín đáo của quốc vương. Giờ đây, người biểu tình không chỉ đòi Thủ tướng Chanocha từ chức, đòi quốc hội sửa đổi hiến pháp và hoàng gia phải cải tổ, mà còn đòi xóa bỏ đạo luật cho phép nhà vua thâu tóm mọi tài sản của nhà nước. Tuy nhiên, hiện giờ mọi đòi hỏi của phong trào đấu tranh Thái Lan vẫn chưa được hồi đáp. Một số nhà quan sát nhấn mạnh, phong trào phản kháng đang chịu nhiều sức ép, chính quyền Thái Lan có thể sử dụng vũ lực bất cứ lúc nào. Các cơ quan tình báo đang được đặt trong tình trạng báo động và quân đội đang chuẩn bị để trấn áp người biểu tình. Và nếu như bạo lực nổ ra, họ sẽ đòi cho áp dụng luật khi quân và chứng minh là có đảo chính.
Về thời sự châu Âu, báo kinh tế Liseco chú ý đến chiến lược của Ủy ban châu Âu nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm thuốc men.
Khi virus corona bùng phát từ Trung Quốc và lan sang châu Âu, các bệnh viện và công dân châu Âu cay đắng nhận ra rằng họ không thể tự chủ về khẩu trang, phương tiện xét nghiệm, thậm chí là hoạt chất paracetamol cũng phải nhập của Trung Quốc và Ấn Độ. Từ bài học kinh nghiệm đau thương này, Ủy ban châu Âu đã nhận ra rằng Liên Âu phải phát huy các nguồn lực riêng của mình để đảm bảo nhu cầu dược phẩm. Hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu giới thiệu chiến lược dược phẩm cho châu Âu, cho phép mọi công dân được chăm sóc y tế an toàn và được cung cấp các loại thuốc có chất lượng nhưng với giá cả phải chăng. Thế nhưng, theo Liseco, hiện giờ vẫn rất khó dự báo là mục tiêu châu Âu giảm lệ thuộc vào dược phẩm của các nước ngoài khối sẽ kéo theo những khoản đầu tư lớn và tái dịch chuyển sản xuất về châu Âu, hay đơn giản chỉ là châu Âu đa dạng hóa sản xuất và thành lập kho dự trữ chiến lược.
Trong khi đa phần các báo Pháp hôm nay vẫn tập trung vào tình hình trong nước trên nhiều lĩnh vực, thì Libération lại dành cả trang nhất và gần chục trang cho huyền thoại Maradona, cầu thủ vừa qua đời ở tuổi 60 tại Buenos Aires.
Không chỉ nói về cuộc đời, sự nghiệp của Maradona với những khoảng sáng, khoảng tối, Libération còn dành nhiều bài viết giới thiệu các sắc thái tình cảm mà công chúng dành cho cậu bé vàng, vị thánh sống Maradona. Mục thể thao của Le Figaro cũng dành để vinh danh Maradona. Huyền thoại từ một cậu bé ở khu ổ chuột vươn lên thành ông vua bóng đá. Một huyền thoại không chỉ có thành công mà còn trải qua những cảnh khốn cùng, những vết thương, ma túy, những vụ tai tiếng.
Và như mỗi thứ năm hàng tuần, bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí Tiêu điểm thời sự. Hôm nay Minh Anh nói về 75 năm sau phiên tòa lịch sử Nuremberg, CPI, Tòa án Hình sự Quốc tế, Di sản Kế thừa vẫn chưa hoàn chỉnh. Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 20 tháng 11 năm 1945, Tòa án Quân sự Quốc tế bắt đầu phiên xử một số lãnh đạo cao cấp chế độ Đức Quốc xã. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, những tội ác chiến tranh, tội ác chống hòa bình và tội ác chống nhân loại được đưa ra xét xử trước một tòa án quốc tế. Sự kiện đánh dấu cột mốc cho sự hình thành Tòa án Hình sự Quốc tế CPI sau này. Định mệnh trớ trêu, Tòa án quốc tế được thành lập tại cung điện công lý tráng lệ của thành phố Nuremberg, thành trì đế chế cũ và thành phố biểu tượng của chủ nghĩa phát xít. Chính tại nơi đây, Hitler thường tổ chức các cuộc tập họp và ban hành các đạo luật chống người Do Thái năm 1935. Trong lịch sử ngành tư pháp, Nuremberg được xem như là một phiên tòa ngoại hạng. 24 nhân vật lãnh đạo cao cấp của Đức Quốc xã ngồi ghế bị cáo, 10 tháng xử án với gần 3.000 tấn tài liệu, 6.600 mẫu vật chứng và 94 nhân chứng. Phiên xử quy tụ hơn 400 nhà báo, hàng trăm thông dịch viên để chuyển ngữ các cuộc tranh luận theo 4 thứ tiếng. Ông Matthias Gemalich, tiến sĩ về sử học trên tờ Deutsche Welle của Đức, nhắc lại rằng tòa án quân sự đặc biệt Nuremberg chính là kết quả của một sự đồng thuận mà 4 nước đồng minh thắng trận đã thảo luận với nhau ngay từ năm 1943.
Đây là một quyết định chung do 4 cường quốc chính đưa ra, Hoa Kỳ, Liên Xô, Pháp và Anh. 4 cường quốc đồng minh này đã đạt được một đồng thuận sao cho có được một tòa án quốc tế, một cơ quan có thẩm quyền để xét xử các nhà lãnh đạo, các đại diện và các quan chức cao cấp của Đức Quốc xã. Đây đúng là một điều rất mới trong lịch sử, bởi vì trước đó chưa từng có một định chế, một cấp tòa án nào như thế có được thẩm quyền và trách nhiệm này, và họ cũng được đồng thuận sao cho phiên xử này phải được công minh. Tòa án quân sự Nuremberg lúc đó là độc lập, không có một quân lệnh nào và các thẩm phán cũng độc lập.
Đối với giới nghiên cứu lịch sử ngành luật quốc tế, Nuremberg cho thấy rõ một phiên tòa ở cấp độ quốc tế với những thẩm phán đến từ nhiều nước khác nhau là điều có thể. Đó là một phiên tòa đối tịch, các bị cáo vẫn có quyền phát biểu, họ cũng có cả luật sư và do vậy họ có thể chuẩn bị trước khi phiên tòa được mở, theo như ghi nhận của sử gia Ornella Provetta, trường Đại học Bruxelles. Phiên tòa Nuremberg còn là dịp để tìm hiểu điều gì đã dẫn đến những hành động tàn bạo, để rồi từ đó cho ra đời những thuật ngữ pháp lý như tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và sau này là diệt chủng. Những khái niệm, những nguyên tắc cơ bản mà theo bà Vivian Dietrich, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu các nguyên lý Nuremberg, khi trả lời đài RFI cho rằng 75 năm sau vẫn còn giữ nguyên các giá trị, làm nền tảng cho các vụ xử quốc tế sau này như nạn diệt chủng tại Rwanda hay như các vụ thảm sát ở Nam Tư cũ.
Effectivement, donc c'était une innovation juridique. Les mots ou les termes même ont été créés à l'époque. Donc
đó là một sự đổi mới về pháp lý. Các từ thậm chí là các thuật ngữ đã được tạo ra vào thời kỳ đó, như thuật ngữ tội ác chống nhân loại chẳng hạn. Đây là lần đầu tiên loại hình tội phạm mới này nằm trong chương trình nghị sự của phiên tòa Nuremberg. Thuật ngữ học giờ đã có những thay đổi. Trước đây người ta nói đến tội ác chống nhân loại, tội ác chống hòa bình. Những thuật ngữ đó đã được đưa vào trong từ vựng quốc tế. Ngày nay người ta nói đến tội danh gây hấn nhiều hơn là tội ác chống hòa bình. Nhưng trên thực tế, những tội danh đó vẫn là những tội ác quốc tế. Chúng cũng chính là những tội ác được tòa án Nuremberg nhìn nhận vào năm 1945. Điều gây ấn tượng chính là khái niệm diệt chủng lại không được đề cập trong hiến chương London, nguồn gốc của phiên tòa Nuremberg. Phải đợi đến năm 1948, khái niệm này mới có trong Công ước về ngăn ngừa và trừng phạt tội diệt chủng.
Nếu như năm 1945, Nuremberg đã khai cổng, thì con đường đi đến công lý quốc tế thật sự cũng nhiều chông gai. Phải đợi đến hơn nửa thế kỷ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Tòa án hình sự quốc tế CPI mới thật sự ra đời năm 1998, đóng trụ sở tại La Hay. Chỉ có điều bối cảnh chính trị ngày nay đã có nhiều đổi khác. Tuy không có những cuộc đại chiến, nhưng nhiều cuộc xung đột nhỏ và dai dẳng nổ ra khắp nơi, đặt CPI trước nhiều thách thức quốc tế trong việc xét xử các tội ác ngày nay. Bà Vivian Dietrich nhận xét tiếp.
On voit que le défi de notre temps est de continuer à soutenir l'idée de la justice pénale internationale inspirée
par. Thách thức hiện tại cho chúng ta là tiếp tục duy trì ý tưởng một nền công lý quốc tế do phiên tòa Nuremberg mang lại. Đúng là tình hình hiện nay hoàn toàn khác biệt, nghĩa là các cuộc chiến dai dẳng hơn, những mối đe dọa tái hiện, những kẻ gây tội ác tìm cách lẩn trốn, việc thu thập nhân chứng và bằng chứng nhiều khó khăn hơn. Nền công lý ngày nay đang bước vào bối cảnh bị chính trị hóa sâu sắc và bị chia năm xẻ bảy.
Nhưng rủi thay, những hạn chế của Nuremberg năm xưa cũng là những giới hạn của CPI ngày nay. Ngay khi mở phiên tòa, Nuremberg đã bị chỉ trích là tòa án của bên thắng cuộc đối với bên bại trận. Đó là một nền công lý một chiều và nhiều mảng tối vẫn chưa được làm sáng tỏ. Vì sao không ai phán xử những tội ác do phe đồng minh gây ra? Tính chất phổ quát, tính chính đáng của CPI giờ còn thêm phần hạn hẹp do thiếu vắng sự hiện diện của nhiều nước lớn. Cả Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc lẫn Ấn Độ đều không tham gia vào CPI. Nhà nghiên cứu về Nuremberg Viviane Detrick giải thích vì sao.
Tout à fait, c'est des obstacles essentiels et on voit un peu une coopération à la carte, si on peut dire. Donc on voit que
đây chính là những rào cản chính yếu. Người ta thấy rõ có một kiểu hợp tác theo nhóm, nhất là những nước lớn. Người ta chỉ thấy có một sự hợp tác pháp lý quốc tế nếu như điều đó có lợi cho họ. Còn nếu như điều đó gây bất lợi, phiền hà, thì họ rút lui hay thậm chí đối đầu với các định chế một cách trực diện. Quả thật, đây là một nhược điểm do còn thiếu sự ủng hộ từ nhiều quốc gia. Nhưng mặt khác, chúng ta có được 123 nước đã tham gia ký kết và phê chuẩn Hiệp ước Roma. Đó cũng chính là những nước thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế CPI. Dù vậy, chúng ta nên nhìn nhận là vẫn còn thiếu tính phổ quát. Đây thật sự là một khiếm khuyết quan trọng cho CPI.
Bằng chứng hiển nhiên cho sự thiếu hợp tác là Hoa Kỳ hồi đầu tháng 9 năm nay đã ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào các lãnh đạo CPI nhằm trả đũa Tòa án La Hay, thông báo mở điều tra về tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại của binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Một hành động mà bà Viviane Detrick đánh giá là điều chưa từng thấy, đáng quan ngại, có thể gây ra những tác động tai hại trong việc tôn trọng các quyền cũng như các tòa án để có thể tiến hành công việc của mình một cách độc lập. Trong bối cảnh này, nhiều câu hỏi được đặt ra, nên chăng thành lập một tổ chức khác để xét xử các tội ác quốc tế, hay là cần phải có nhiều ràng buộc để các nước hợp tác nhiều hơn, hay công lý có thể được thực thi theo một cách khác, nghĩa là tự bản thân các nước thi hành công lý quốc tế. Về điểm này, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu các nguyên tắc Nuremberg nhận định như sau.
Một
trong những nguyên tắc cơ bản của Tòa án Hình sự Quốc tế chính là nguyên tắc tính chất bổ sung, nghĩa là trước hết, công tác truy tố và xét xử phải được tiến hành ở cấp độ quốc gia. Chỉ khi nào không có thiện chí chính trị và khả năng, các vụ việc mới được xét xử trên bình diện quốc tế. Tuy nhiên ngày nay, ngày càng có nhiều quốc gia xem xét nghiêm túc trách nhiệm của họ. Đương nhiên, các tòa sẽ phải là công minh, hợp pháp và các vụ xử thật sự được nghiên cứu kỹ để đưa những người có trách nhiệm ra trước pháp luật. Chúng ta cảm thấy là ngày càng có những nước thứ ba xét xử những cá nhân vì những tội ác quốc tế phạm phải một nước khác. Ở đây chúng ta có thể nói đến khái niệm thẩm quyền phổ quát, và theo nguyên tắc này, một nhà nước có khả năng và đôi khi có bổn phận truy tố một người bị nghi ngờ phạm tội ác quốc tế ở bên ngoài lãnh thổ của mình. Chẳng hạn, việc nước Đức cho mở phiên tòa xét xử các nhà lãnh đạo chế độ Syria là một ví dụ điển hình. Trong vụ việc này, có một sự hợp tác Pháp và Đức về tư pháp trên phương diện hình sự. Tư pháp Đức đã phối hợp với bộ phận chuyên trách về tội ác chống nhân loại, tội ác chống chiến tranh của Viện Công tố Paris để tiến hành các cuộc điều tra chung. Chúng ta thấy rõ là sự hợp tác này được tiến hành ở cấp độ quốc gia, thế nên đây sẽ là một sai sót nếu phủ nhận vai trò quan trọng của các tòa án quốc gia như là một thành tố của nguyên tắc Nuremberg, nhất là khi đối chiếu với nguyên tắc tính bổ sung do CPI khuyến nghị. Thế nên tương lai của luật quốc tế đôi khi được định đoạt bởi những quân cờ ở cấp quốc gia, và do vậy cũng nên thật sự nhìn nhận những tiến bộ đáng kể đang diễn ra tại Đức và nhiều nơi khác.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội của Trọng Thành nói về tại Việt Nam vì sao dự luật bảo vệ môi trường bị phản đối mạnh mẽ trong giới khoa học, giới bảo vệ môi sinh.
Tạp chí Xã hội.
Kính thưa quý vị, ngày 17 tháng 11 vừa qua, Bộ luật bảo vệ môi trường được Quốc hội Việt Nam thông qua với hơn 96% phiếu bầu. Điểm đáng chú ý là bộ luật quan trọng này đã phải lùi lại một tuần để sửa đổi do sự phản đối mạnh mẽ của giới khoa học, giới bảo vệ môi trường trong nước. Ngay trước khi Quốc hội bỏ phiếu, giới khoa học, giới bảo vệ môi sinh tiếp tục kêu gọi hoãn lại dự luật. Dự luật bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam chủ trì soạn thảo đã được thảo luận tại Việt Nam kể từ cuối năm 2019. Cho đến trước khi Quốc hội bỏ phiếu, đã có ít nhất 7 phiên bản dự luật khác nhau được thảo luận. Truyền thông tại Việt Nam đăng tải rộng rãi nhiều ý kiến phản biện, kiên quyết phản đối việc thông qua dự luật. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng cơ quan soạn thảo đã tiếp thu khá nhiều ý kiến phản biện và dự luật trước khi được thông qua đã được cải thiện khá nhiều so với ban đầu. Tại sao luật bảo vệ môi trường bị phản đối mạnh mẽ trong giới khoa học Việt Nam? Liệu luật bảo vệ môi trường vừa được thông qua có thực sự tiếp thu các ý kiến phản biện hay không? Trước hết xin mời quý vị nghe nhận định chung của tiến sĩ Hoàng Xuân Lương, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quyền con người các vùng dân tộc miền núi. Tiến sĩ Hoàng Xuân Lương cũng là chủ tịch của nhóm Hành động vì công lý, sức khỏe và môi trường, một trong năm tổ chức và liên minh tham gia kiến nghị hoãn thông qua luật bảo vệ môi trường sửa đổi hôm 3 tháng 11 vừa qua. Trả lời RFI tiếng Việt, tiến sĩ Hoàng Xuân Lương cho biết.
Và những cái kiến nghị đề xuất của các nhà khoa học về bảo vệ môi trường thì được tiếp thu nhưng mà không tiếp thu đầy đủ. Đặc biệt nó còn mấy vấn đề. Một là sự giám sát của người dân trong cái quá trình thực hiện tác động môi trường của các cái nhà máy, nhất là các cái khu công nghiệp lớn. Thì cái việc minh bạch các số liệu để đảm bảo cho người dân được giám sát thì cái đó chưa tốt lắm. Thứ hai là cái vai trò của các nhà khoa học để mà tham gia giám sát phản biện lại cái việc ảnh hưởng môi trường thì cũng chưa được chú trọng. Một cái điểm thứ ba nữa ấy, mà chúng tôi thấy là luật thì được thông qua rồi, nhưng mà cái trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp khi mà có ảnh hưởng môi trường thì cái trách nhiệm ấy cứ nói chung chung thôi, nó không nói rõ cái trách nhiệm cụ thể. Do cái ảnh hưởng tác động của các cái doanh nghiệp cho nên là những cái đấu tranh của người dân, của nhà khoa học vẫn chưa đạt được kết quả mỹ mãn. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ấy là không đánh đổi phát triển kinh tế để lấy cái môi trường mà phải bảo vệ môi trường. Thế nhưng mà rõ ràng cái luật bảo vệ môi trường nó vẫn nghiêng về cái hướng là để phát triển kinh tế.
Trao đổi với EFI, thạc sĩ Phạm Thị Hương Giang, người sáng lập Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng Sống Bền Vững, khẳng định bộ luật này là một bước lùi nghiêm trọng. Tuy mang tên là bảo vệ môi trường, nhưng thực chất để phục vụ cho lợi ích của các chủ đầu tư.
Cái cốt lõi của cái luật này chính là cái báo cáo để đánh giá tác động môi trường. Tất cả các dự án bất động sản, thủy điện hay tất cả những cái dự án có liên quan khác mà có tác động đến môi trường sinh thái của Việt Nam thì đều phải có cái đánh giá tác động môi trường đó. Nó chính là cái chìa khóa quan trọng để mà việc là mở cái cửa đấy đúng cách hay không, hay là người ta gọi là phá cửa vào. Đánh giá đó thứ nhất nó phải là một cái đánh giá trung thực và khách quan, và để chứng minh cho cái câu chuyện trung thực và khách quan thì cái đánh giá đấy nó phải được công khai đầy đủ rõ ràng, thì đấy là cái điều quan trọng nhất mà hiện tại thì nhà nước lại đẩy cho phía doanh nghiệp. Thật ra đây là một cái bước thụt lùi so với cái luật cũ đã rất dở, là đã không mạch lạc rõ ràng về cái vấn đề phải công khai cái đánh giá tác động môi trường này. Sự thụt lùi là nhà nước đẩy cho doanh nghiệp, nếu mà doanh nghiệp không tự trách nhiệm thì sao, hoặc là doanh nghiệp từ chối tới tiếp cận thì công chúng làm gì doanh nghiệp, mà đấy không phải tài sản của doanh nghiệp, đấy là tài sản của nhà nước, cái tài nguyên đấy của nhà nước, thì cái đấy là cái bước thụt lùi rất lớn của cái việc thông qua cái dự luật này. Với tôi thì hai cái yếu tố quan trọng nhất đó là việc là một cái báo cáo không được công khai minh bạch bởi chính cái cơ quan quản lý nhà nước, và cái thứ hai nữa, cái báo cáo đó không được đánh giá một cách toàn diện và lấy ý kiến của những người chịu ảnh hưởng trực tiếp của nó, thì đó là một cái sự không chấp nhận được với cái luật bảo vệ môi trường này. Và tôi kết luận rằng là cái luật này không phải là luật bảo vệ môi trường mà là luật bảo vệ quyền lợi và lợi ích của các chủ đầu tư, và tôi nghĩ rằng đây là một cái sự đi xuống rất là thảm hại của cái việc bảo vệ môi trường. Trong khi Việt Nam đang phải đối mặt với cái thảm họa rất lớn về thiên tai và nhân tai có liên quan đến yếu tố môi trường, và đặc biệt là nhân tai, mà nhân tai thì lại cần phải có những cái thể chế quy định của pháp luật chặt chẽ.
Trả lời EFI, tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn thì nhấn mạnh đến thực tế là do bộ luật nghiêng hẳn về phía các chủ đầu tư, vì vậy các đóng góp căn bản để luật được xây dựng trên nền tảng của các thành tựu về khoa học môi trường đầu thế kỷ 21 đã không được tiếp thu.
Nhìn vào cái phiên bản mà Quốc hội thông qua thì tôi thấy rằng dự luật này nổi lên có hai đặc điểm cơ bản. Thứ nhất, chúng tôi đánh giá là dự luật bị mất cơ bản cái nền tảng khoa học xây dựng một luật bảo vệ môi trường theo cái chuẩn mực khoa học niên 3 của thế kỷ 21. Điểm hai là cái mục đích bảo vệ môi trường của dự luật đấy, nó biến thái thành một dự luật mà nghiêng hẳn về bảo vệ lợi ích của chủ dự án đầu tư, can thiệp môi trường hoặc là khai thác môi trường. Có thể nói đánh giá bảo vệ môi trường bản chất nó là một cái nghiên cứu khoa học, nó phải khách quan, nó phải trung thực và nó phải độc lập. Thì trong cái dự luật này lại cho đánh giá tác động môi trường là do chủ đầu tư, giao trách nhiệm cho chủ đầu tư thực hiện, thì rõ ràng chủ đầu tư thì họ sẽ bằng mọi cách bảo vệ theo các phương án rằng là những cái dự án của họ đảm bảo được hết tất cả các tiêu chuẩn. Muốn đánh giá được tốt phải độc lập, phải khách quan ấy, thì phải có những người không dính dáng lợi ích gì với chủ đầu tư cũng như là với cái trách nhiệm của bên phía nhà nước. Thì nó không đi là phải có những các cơ quan độc lập tham gia và phải tổ chức theo cái hướng để đánh giá một cái nghiên cứu khoa học mà tính độc khách quan. Trong quá trình phát triển một năm vừa rồi và đi qua như vậy là đến cái phiên bản cuối cùng này là phiên bản thứ 8 thì vẫn không khắc phục được những cái vấn đề tồn tại.
Ngoài kiến nghị hoãn thông qua luật bảo vệ môi trường sửa đổi tham gia cùng với năm liên minh tổ chức khác, ngày 9 tháng 11, Liên minh Phòng chống bệnh tật không lây nhiễm do bác sĩ Trần Tuấn là trưởng ban điều phối đã gửi đến Quốc hội và Chính phủ Việt Nam một văn bản phân tích chi tiết, nhấn mạnh đến 3 điểm yếu lớn của dự thảo luật, trong đó điểm yếu hàng đầu là dự thảo luật rơi vào tình trạng mất cơ bản nền tảng khoa học bảo vệ môi trường. Trả lời Ekhafi, bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh, một trong các tổ chức tham gia vào kiến nghị Quốc hội hoãn thông qua dự luật, đặc biệt ghi nhận tình trạng thụt lùi của luật bảo vệ môi trường so với chính các phiên bản dự luật đầu tiên, cũng như quá trình làm luật rất thiếu rõ ràng, minh bạch.
Cái vấn đề về công khai thông tin môi trường thì trong quá trình xây dựng luật thì nó cũng cứ thò ra thụt vàng. Cái phiên bản cuối cùng thì là nó không quy định chi tiết về cái vấn đề là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với cái việc đảm bảo thực hiện cái công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường, mà lại đưa rằng đây là cái trách nhiệm của doanh nghiệp. Trong cái việc công bố thông tin thì cũng có một cái điểm nữa là cho cái bản cuối cùng lại bỏ đi cái phần là công khai thông tin trên cái phương tiện thông tin đại chúng. Trong quá trình ra tham gia góp ý này thì chúng tôi thấy rằng là cái dự thảo mà lúc bắt đầu đưa vào Quốc hội để thẩm tra thì nó lại rất là tiến bộ. Có rất nhiều những cái kiến nghị góp ý của các cơ quan tổ chức được tích hợp tiếp thu vào trong các cái bản thảo lần thứ 2, lần thứ 3. Nhưng mà rồi sau thì bắt đầu nó cứ yếu dần đi. Ví dụ như là một lần chúng tôi có cái kiến nghị về cái việc là quản lý chất lượng không khí liên vùng thì cần phải có những cái quy định như thế nào. Dự thảo số 2, số 3 thì đã có tiếp thu, thế nhưng mà lại bị loại ra ở trong những cái dự thảo sau đó. Thì tưởng tượng là theo lịch là ngày 11 thông qua, nhưng mà có các cái thư kiến nghị, rất nhiều bên kiến nghị chứ không phải chỉ một mình chúng tôi, mà cũng có các doanh nghiệp và các cái nhà khoa học, thì Quốc hội đã lùi lại một tuần để chỉnh sửa. Nhưng mà đến ngày 12 tháng 11 thì cái bản mà cập nhật lên trên cổng thông tin điện tử thì chúng tôi so sánh cái bản này thì chúng tôi cũng không biết đây là cái bản cập nhật hay là cái bản cũ từ bao giờ, bởi vì cái bản đấy nhiều chuyên gia xem thì bảo ô bản này là bản cũ hơn so với cái bản mà đưa ra thảo luận ở Quốc hội rồi. Thì nếu như mà vậy thì bản thân mình thì mình cảm nhận là coi thường cử tri quá. Sau đó thì cũng có rất nhiều các bản ngày 17 thông qua thì tối ngày 16 mới cập nhật cái bản mới nhất lên trên cổng thông tin điện tử. Tối up lên thì có bao nhiêu người sẽ đọc lại được cả cái bản thảo đấy. Nói chung là khi mà theo dõi cái này thì mới thấy rằng là cái quá trình làm luật nó cũng đặt ra rất nhiều cái vấn đề cần phải quan tâm để cải tiến về chất lượng.
Môi trường Việt Nam trong những năm gần đây ngày càng trở nên vấn đề nóng bỏng. Thảm họa ô nhiễm biển miền Trung do nhà máy thép Formosa năm 2016. Tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn. Hàng loạt vụ sạt lở núi, lũ gia tăng, một phần do nguyên nhân phá rừng, xây dựng nhà máy thủy điện, chưa kể tình trạng ô nhiễm đủ loại, trong đó có ô nhiễm thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, v.v. Bộ luật bảo vệ môi trường được kỳ vọng là sẽ mang lại các giải pháp cho phép bước đầu kịp thời ngăn chặn tình trạng môi trường suy thoái trầm trọng hơn, tác động trước hết đến sức khỏe và sinh mạng con người. Bộ luật bảo vệ môi trường được thảo luận từ gần một năm nay, trước khi Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 11, đã không đáp ứng được mong đợi của đông đảo giới khoa học về môi trường, giới bảo vệ môi sinh. Một trong những điểm chủ yếu được nhiều nhà khoa học hoạt động môi trường nhấn mạnh là bộ luật nói trên đã nghiêng hẳn về phía ưu đãi chủ đầu tư, dành cho chủ đầu tư quyền điều tra tác động môi trường, đặt ra nhiều rào cản, ngăn chặn việc minh bạch hóa thông tin, đánh giá tác động môi trường. Tình hình càng trở nên đáng lo ngại hơn, đúng vào lúc Việt Nam đang chuẩn bị tham gia Hiệp định Thương mại mới, RCEP, một hiệp định được giới chuyên gia đánh giá là rất ít chú trọng đến các tiêu chuẩn môi trường. RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Hàn Quốc lo ngại trước một đợt COVID-19 thứ ba với số ca nhiễm cao nhất kể từ đầu mùa dịch tới nay. Argentina dành 3 ngày quốc tang để tưởng niệm thần tượng bóng đá Maradona. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại Mỹ, các đại tập đoàn kinh tế đã sang trang thời đại Donald Trump.
Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Người Pháp nước Pháp Thùy Dương giới thiệu bài về chủ đề giới tiểu thương kêu gọi đoàn kết trong xã hội thời phong tỏa chống dịch COVID-19. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh
buổi 75 năm sau phiên tòa lịch sử Nuremberg, Tòa án Hình sự Quốc tế Di sản Kế thừa vẫn chưa hoàn chỉnh. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập cùng với Nafafon, người phụ trách phần kỹ thuật âm thanh hôm nay, xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.